Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Ngày 21 tháng 5 tới đây, Tổng thống của Nam Hàn Moon Jae-in sẽ đi qua gặp mặt Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Trong cái thời buổi này mà phải đi xa như vậy để mà gặp mặt đối mặt thì chắc là có cái gì đó ở đằng sau quan trọng lắm anh hả?
Vâng, rõ ràng là trong cái thời buổi mà mọi người đều phải mang mạng che mặt hoặc là phải tiếp xúc từ xa, đặc biệt là trong các cái cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa các cái nhà lãnh đạo quốc gia với nhau đó, thì người ta thấy rằng là cái sự gặp mặt trực tiếp thì rõ ràng nó có một cái tầm quan trọng đặc biệt. Vì ngay trước đây vài tuần chúng ta cũng đã biết là Thủ tướng Suga của Nhật Bản cũng đã đến Washington và đã gặp mặt trực tiếp ông Joe Biden. Ông Suga là người, một cái nhà lãnh đạo quốc gia đầu tiên đến họp thượng đỉnh trực tiếp với lại một vị tổng thống của Hoa Kỳ kể từ khi ông Joe Biden lên nhậm chức hồi tháng Giêng vừa rồi. Và ngay sau đó thì khi ông Suga trở về, ông cũng phải tuân thủ một cái luật pháp của nước Nhật như thường, có nghĩa là phải chịu tự cách ly 14 ngày. Và lần này cũng vậy, thì cái chuyện mà ông Moon Jae-in, tổng thống của Nam Hàn, đến Washington vào ngày 21 tháng 5 để gặp ông Joe Biden thì có lẽ nó cũng có một cái tầm mức quan trọng như vậy.
Mới đây thì chính phủ của Tổng thống Joe Biden đã xem lại chính sách Bắc Triều Tiên, thì chắc là cái vấn đề an ninh rồi vấn đề hạt nhân của bán đảo Triều Tiên, ông Moon Jae-in là đi qua để mà nghe báo cáo đó.
Vâng, chúng ta biết rằng là đây là năm cuối cùng của cái nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Moon Jae-in, và theo hiến pháp của Nam Hàn thì ông Moon Jae-in không được tái ứng cử, và do đó có thể nói là ông đang chạy đua nước rút để những cái ngày cầm quyền còn lại của mình nó trở thành có ý nghĩa và ông có thể để lại một cái di sản nào đó để cho lịch sử của Hàn Quốc. Ông cho rằng là đã đến lúc phải hành động trong cái bối cảnh mà các cái cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân và tên lửa giữa Bình Nhưỡng và Washington đang bị đình trệ. Và ông cho rằng là những cái ngày cuối cùng của cái nhiệm kỳ duy nhất của ông này là ông muốn chuyển cái mối quan hệ liên triều từ một cái nền hòa bình không trọn vẹn sang một cái tình trạng mà ổn định lâu dài. Và đó cũng là cái mục đích của ông. Và tôi nghĩ đó cũng là cái mục đích của cái cuộc hội nghị thượng đỉnh Joe Biden và Moon Jae-in sắp tới, thưa anh Quốc Vinh.
Các quan sát viên cũng nói đến cái an ninh mạng đó anh, tại vì trong thời gian qua mà nhất là từ hồi có đại dịch đó, thì nó đã xảy ra một số những cái cuộc tấn công mạng và tin tặc mà được cho là xuất phát từ những cái nước mà lâu nay người ta cũng rất lấy làm dè chừng. Thì không hiểu là hai nước Mỹ và Nam Hàn là có thể hợp tác gì ở trong cái lĩnh vực này.
Trong châu Á có thể nói Nam Hàn là cái nước dẫn đầu về cái kỹ thuật về internet và cái vấn đề an ninh mạng ở Nam Hàn cũng được bảo vệ mà một cách rất là triệt để. Nhưng mà chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại kỹ thuật số, mọi cái sinh hoạt của chúng ta, nếu mà không nói là phần lớn các cái sinh hoạt của chúng ta đều có ít nhiều gắn bó với lại mạng internet như vậy. Và vì vậy cái vấn đề bảo vệ an ninh, đặc biệt là những cái an ninh quốc phòng, an ninh thương mại, an ninh về nên là công nghệ vân vân đó, thì phải được bảo vệ để giữ cái ưu thế, giữ cái sức mạnh của mình trong cái cuộc cạnh tranh mà càng ngày càng khốc liệt ở trên toàn cầu như bây giờ. Bởi vì đây là một cái phương tiện nó vừa rẻ tiền mà vừa hữu hiệu để đánh cắp những cái kỹ thuật công nghệ, để làm gián đoạn những cái hoạt động thương mại, để mà len lỏi vào các cái mạng nghĩa là an ninh quốc phòng của những cái quốc gia đối thủ hoặc là những cái quốc gia đối nghịch của mình, để mà có thể hoặc là tự bảo vệ cho mình hoặc là có thể là chiếm cái thế thượng phong nào đó trong cái cuộc cạnh tranh chăng. Và như chúng ta đã biết thì chính phủ ở Bắc Triều Tiên, tức là ở Bình Nhưỡng, cái chế độ cộng sản đó, thì mặc dù không công khai nhưng mà họ lại là yểm trợ rất là nhiều cho cái hoạt động về thâm nhập mạng này.
Nhưng mà cái an ninh mạng thì nó liên quan gì đến Triều Tiên trong trường hợp này thưa anh? Bởi vì các cái hoạt động mà tin tặc của Bắc Triều Tiên thì hình như cũng là một trong những chuyện mà Hoa Kỳ, rồi Nam Hàn và kể cả Nhật Bản cũng rất là quan ngại ha. Theo tờ báo The Diplomat đó thưa anh, thì thậm chí họ còn dẫn chứng rằng là Bắc Hàn đã có những cái đơn vị mà tin tặc mà chuyên để mà khai thác, lấy thí dụ như là cái cryptocurrency, tức là cái tiền điện tử đó, rồi những cái tin tức về tài chính, và thậm chí đó là tìm những cái thông tin của những người mà chiêu hồi đó, tức là gần khoảng 1.000 người Bắc Triều Tiên mà qua Nam Hàn đó thưa anh.
Vâng, thì theo cơ quan tình báo quốc gia của Nam Hàn thì họ phỏng đoán rằng là những cái cuộc tấn công mạng của Bắc Hàn đối với Nam Hàn đã gia tăng 32% trong năm qua, và bây giờ hàng ngày có khoảng cỡ 1,5 triệu cái cuộc tấn công. Và các mục tiêu của tấn công của Bắc Hàn ở Nam Hàn đó thì nó rất là đa dạng, và một trong những cái điều quan tâm của Washington là các cái cuộc tấn công mạng của Bắc Hàn lại nó nhắm vào các cái cuộc tập trận chung giữa các cái lực lượng quân sự Hoa Kỳ và Nam Hàn, và nhắm vào các cái tàu chiến, và trong đó có cả những cái sơ đồ kỹ thuật của các loại phản lực cơ F-15 vân vân. Và vì vậy đó thì nó càng làm cho Hoa Kỳ có thể là hơi dè chừng, hay là hơi dè dặt đúng hơn, trong cái việc mà nối lại những cái cuộc đối thoại với Bình Nhưỡng mà không có đề cập đến những cái vấn đề mà an ninh mạng như thế này. Chúng ta cũng biết rằng là trong 4 năm của nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump trước đây thì ông đã có 2 lần gặp gỡ với lãnh tụ Bắc Hàn là Kim Jong-un, ở một lần ở Singapore, một lần ở Hà Nội. Và cả 2 lần đó đã đều không đạt được một cái kết quả như cả 2 bên đều mong đợi. Và vì vậy đó thì các cái biện pháp phong tỏa kinh tế Bắc Hàn vẫn đang được Liên Hợp Quốc áp dụng. Và có một cái chuyện mà ít người hay là người ta cũng không hiểu rõ lắm là trong các cái cuộc đối thoại giữa ông Trump và ông Kim năm 2018 và 2019 đó có đề cập đến các cái vấn đề an ninh mạng hay không. Nhưng mà rõ ràng bây giờ nó đã trở thành một cái nhu cầu thiết yếu khiến cho Hoa Kỳ cũng phải quan tâm nhiều hơn.
Một trong những mục tiêu của tin tặc như là Bắc Hàn đối với các nước là, thưa anh, là các cái nguồn vật liệu thưa anh, thì nhất là trong thời gian mà đại dịch thì rõ ràng là chẳng hạn như những cái thông tin về cách bào chế vaccine theo cái công nghệ mới đó, tức là mRNA của vaccine COVID đó, rồi thì những cái chuyện lớn hơn chẳng hạn như những cái kỹ thuật về chế tạo pin cho xe chạy bằng điện chẳng hạn, thì những cái như vậy rõ ràng là nếu mà bị xâm nhập á, thì nó cái đem lại cái thiệt hại phải nói là kinh khủng đó.
Vâng, cái cơn đại dịch COVID-19 nó đã bộc lộ ra những cái điểm yếu trong cái nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là trong các cái chuỗi hay là cái nguồn cung ứng hàng hóa và nguyên liệu giữa nước này đến nước khác. Và chúng ta cũng thấy rằng là nếu mà có một cái cuộc tấn công mạng vào những cái hệ thống Internet hoặc là những cái trang web của những cái công ty bào chế hoặc là những cái cơ quan của chính phủ đó, thì rõ ràng nó sẽ gây thiệt hại rất là lớn. Cái đại dịch COVID-19 nó bộc lộ rằng ngoài một số các cái hàng hóa, cái dịch vụ có tính cách khẩn cấp, thí dụ như là sản xuất mạng che miệng hoặc là những cái thiết bị y tế an toàn cho những cái người làm việc vân vân đó, thì về lâu về dài người ta cũng thấy rằng là trong cái chuỗi cung ứng các cái vật liệu như thế này nó vẫn còn phải có những cái hoạt động khác, thí dụ như là những cái hoạt động nó có tính cách thiết yếu cho những ngành kinh tế, thí dụ như là chế tạo chất bán dẫn hoặc là những cái nguồn đất hiếm hoặc là những cái công thức y dược phẩm để chống lại cái COVID-19. Thì đây là những cái sản phẩm nó có tính cách nghĩa là sống còn đối với những cái nền kinh tế hoặc là những cái công ty mà sở hữu những cái tài sản trí tuệ như vậy. Và nếu mà trong một sớm một chiều nếu những cái mạng của họ bị tấn công, đó rõ ràng là một cái ưu tư lớn cho Hoa Kỳ trong họp thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae-in sắp tới.
Chúng ta cũng biết là kể từ năm 2012 thì Hoa Kỳ và Nam Hàn đã coi như là thành lập một cái cơ chế để mà cứ mỗi 2 năm sẽ có một cái cuộc họp tham vấn về an ninh mạng giữa hai nước, thưa anh, đặc biệt là chú trọng đến cái mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Nhưng mà với cái tình hình như thế này nãy giờ anh kể thì tôi thấy là không có thiếu cái gì cả. Từ là cái ống tiêm để mà chích vaccine Pfizer của Mỹ cho đến pin chạy xe điện, rồi thì những cái vật dụng, có những cái vật liệu để mà lắp ráp computer chẳng hạn, cái semiconductor đó, thì coi như là không có chừa cái gì hết cả. Thì hai nước bây giờ làm thế nào để mà giải quyết vấn đề, thưa anh?
Thời đại Internet này mà phải chờ 2 năm mới có những cái biện pháp hoặc là có những cái cách thức để mà phòng ngừa hoặc là để mà chủ động bảo vệ cho mình, nó làm một cái thời gian rất là dài và đôi khi nó không có đáp ứng được kịp như cái nhu cầu nữa. Và như vậy thì hai nhà lãnh đạo, đúng hơn là hai chính phủ, phải có những cái biện pháp như thế nào. Một là nhằm dùng những cái biện pháp ngoại giao, nhưng mà chúng ta đã biết là những cái phương pháp ngoại giao đối với Bắc Hàn từ lâu nay, từ nhiều thập niên nay, nó chỉ chứng tỏ một cái sự hữu hiệu có tính cách giới hạn mà thôi. Những cái biện pháp phong tỏa kinh tế vân vân thì nó cũng phần nào nó chỉ gây khó khăn, và đặc biệt là gây khó khăn cho người dân thôi, chứ đối với cái chế độ của những cái người cầm quyền ở Bắc Hàn nó lại không có tác động nhiều. Và như vậy thì ngoài những biện pháp phong tỏa kinh tế, ngoại giao, vận động quốc tế ở Liên Hiệp Quốc v.v. thì dường như Bắc Hàn còn giữ trong tay những cái lá bài khác.
Và đây các quan sát viên đó anh thì có nói đến cái khả năng là Hoa Kỳ có thể sẽ gây sức ép với Nam Hàn là làm thế nào đó để mà Nam Hàn có thể đi đến một hiệp ước về an ninh mạng đối với Bình Nhưỡng. Thì vâng, không biết cái khả năng đó nó như thế nào.
Cái hiệp ước về an ninh mạng là một cái khái niệm cũng đã được đề cập đến từ một vài năm gần đây. Và trong cái năm cuối cùng này của cái nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in thì người ta không hiểu rằng là ông có đủ cái thời gian để mà làm cái chuyện đó hay không. Bởi vì một trong những cái ưu tiên của ông bây giờ là lập lại cái mối quan hệ gọi là mối quan hệ liên triều, tổ chức những cái cuộc du lịch hoặc là viện trợ hay là trao đổi kinh tế với nhau để mà tạo ra một cái sự ổn định hơn là một cái điều gì nó có tính cách là vượt qua cái vòng tầm tay của ông mà thôi. Nhưng mà rõ ràng một cái hiệp ước về an ninh mạng là một cái điều cần thiết. Dĩ nhiên nó phải có những cái điều kiện nó có tính cách ràng buộc với hai bên. Bởi vì chúng ta cũng đều biết rằng là các cái chế độ cộng sản đó, họ đặt bút ký ngày hôm nay cho ngày mai. Nếu mà cái chuyện đó nó ngược lại cái quyền lợi hoặc là ngược lại cái ý muốn của họ thì họ không có chấp hành thôi. Và như vậy đây cũng là một điều mà có lẽ là các cái cuộc hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào ngày 21 tháng 5 sắp tới nó có lẽ đã trở thành trung tâm giữa ông Joe Biden và ông Moon Jae-in.
Một biện pháp nữa đó anh, người ta cũng nói đó, là bởi vì là Bắc Hàn đang bị cấm vận đó, cho nên là làm thế nào để mà duy trì cái nguồn ngoại tệ, nếu không nói rằng là làm thế nào vẫn thực hiện được những cái vụ rửa tiền ở nước ngoài chẳng hạn thì là vô cùng quan trọng. Mà một trong những cái chuyện mà rửa tiền ở trong trường hợp này là cái tiền điện tử đó, cryptocurrency đó, thì hồi nào giờ như là chưa có nước nào thật sự nghiêm túc xem xét cái chuyện này cả. Thì không chừng bây giờ giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ và cái mục tiêu là Bắc Hàn thì chắc là sẽ đem ra thí điểm những cái chương trình để mà làm thế nào kiểm soát cái lĩnh vực này chăng?
Cái hiện tượng rửa tiền bằng cryptocurrency, tức là cái tiền điện tử đó, thì cũng chỉ xuất hiện trong một cái thời gian ngắn và vài năm gần là đây mà thôi. Tuy nhiên nó lại là một cái vấn đề đáng lưu tâm, không phải chỉ riêng ở Hoa Kỳ hoặc là Nam Hàn hoặc là đối với Bắc Hàn mà thôi. Nhưng mà dĩ nhiên đối với những cái nước mà có những cái hành vi rửa tiền đó chẳng hạn, thì đây là lại là một cái vấn đề là rất là quan trọng. Bởi vì họ có thể né tránh được những cái cuộc phong tỏa kinh tế, họ né tránh được các cái hệ thống tài chính thông thường vân vân, để mà có thể dùng những cái đồng tiền được rửa sạch đó làm những cái chuyện khác. Và như vậy thì cái biện pháp mà để ngăn chặn cái này là thì chỉ có sự hợp tác giữa các cái nước đồng minh để mà thành lập ra một cái lực lượng đặc nhiệm để quốc tế để chống lại những cái cuộc rửa tiền bằng tiền điện tử.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vĩnh và xin kính chào quý vị.
quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.